Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm vô cùng hấp dẫn và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới. Tới vùng núi Koya của Nhật Bản để tìm về sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Khám phá thành cổ Baku tại Azerbaijan. Thưa quý vị và các bạn, vùng núi Koya nằm ở tỉnh Wakayama, phía bắc thủ đô Tokyo, được coi là một trong những thánh địa Phật giáo linh thiêng nhất tại Nhật Bản. Hình thành từ cách đây 1.200 năm, đây chính là nơi Đại sư Không Hải thành lập Chân Ngôn Tông, một nhánh của Phật giáo Mật Tông, với những giáo lý về sự khoan dung, chấp nhận và cởi mở với tất cả mọi người, bất kể xuất thân, hoàn cảnh hay tôn giáo. Hành trình khám phá quần thể đền chùa trên núi Koya cũng chính là quá trình tìm về sự tĩnh lặng, an yên trong tâm hồn và đi đến giác ngộ. Ngài Không Hải được biết đến với tôn xưng Hoằng Pháp Đại Sư. Thời trẻ, Ngài tới Trung Quốc để nghiên cứu về Phật giáo Mật Tông và được bổ nhiệm là kế tông môn phái. 2 năm sau, Ngài Không Hải quay lại Nhật Bản và sáng lập Chân Ngôn Tông đầu tiên ở Nhật Bản tại núi Koya. Đây cũng là lúc quần thể đền chùa linh thiêng tại đây dần được hình thành. Bước chân tới núi Koya, du khách sẽ thấy cánh cổng lớn Daimon, một trong những kiến trúc bằng gỗ lớn nhất trên ngọn núi này. Cánh cổng mang ý nghĩa rằng, từ đây trở đi, chúng ta sẽ bước vào một thế giới khác, một thế giới của sự tĩnh tại, an yên. Trải dài trên núi Koya có tới 117 ngôi chùa, trong đó có thể kể đến quần thể Danjon Garan. Tương truyền rằng, Không Hải Đại Sư trước đây đã tìm cách truyền đạt giáo lý Phật giáo dưới dạng hữu hình thông qua kiến trúc, tượng và tranh vẽ. Và tất cả những điều đó có thể tìm thấy được ở Danjon Garan. Thiền sư Inaba Jiun cho biết,
Danjon Garan là khu quần thể đền chùa đầu tiên mà Ngài Không Hải xây dựng ở núi Koya, bao gồm nhiều công trình linh thiêng. Trong đó có chùa Konpong Daito, một trong những kiến trúc đặc biệt nhất của quần thể này. Trong Chân Ngôn Tông có 2 kinh điển quan trọng là Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương. Ngài Không Hải đã dựa vào 2 quyển kinh này để ngộ ra chân lý của vũ trụ. Sau đó Ngài chuyển hình dung của mình thành bức tượng Mạn Đà La 3 chiều bên trong chùa Konpong Daito.
Ngoài ra, tại núi Koya còn có ngôi chùa đứng đầu của Chân Ngôn Tông huyền bí là chùa Kongobuji. Đặc biệt, một trong những khu vực linh thiêng nhất nơi đây phải kể đến khu mộ Okunoin, trải dài trên con đường 2 km với hơn 200.000 bia mộ của người dân từ đủ mọi tầng lớp, từ hoàng gia đến lãnh chúa, từ các nhân vật có ảnh hưởng lớn đến dân thường. Chính điều này thể hiện rõ triết lý không phân biệt của Chân Ngôn Tông. Sâu bên trong là mộ của Đại sư Không Hải đang trong trạng thái thiền định vĩnh cửu. Tiếp tục dạo bước trên núi, du khách có thể nghe thấy tiếng nước chảy, chim hót, tiếng lá xào xạc trong từng cơn gió mát. Với những ai muốn dừng chân qua đêm tại đây, họ có thể ở trọ tại Shukubo và thưởng thức các món ăn theo phong cách ẩm thực chay Shōjin Ryōri. Shōjin Ryōri dựa trên quy tắc của năm, gồm 5 vị ngọt, đắng, chua, cay, mặn. 5 phương pháp chế biến là sống, luộc, nướng, hầm, hấp và 5 màu sắc. Các món ăn này đều không có thịt, cá và các loại rau có mùi nồng. Ở trọ tại đây, mỗi du khách đều hiểu rằng mọi công việc từ chuẩn bị bữa ăn, dọn phòng, chuẩn bị giường ngủ đều là một phần trong thực hành tu tập của các nhà sư. Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại có tác động to lớn tới cách sống và cách tu tập, và giáo lý của Chân Ngôn Tông luôn thấm nhuần trong mọi điều, mọi công việc từ những chi tiết nhỏ nhất. Mỗi buổi sáng, du khách có thể tham gia lớp học thiền hơi thở. Đây cũng là công cụ hữu hiệu và đơn giản giúp chúng ta thư giãn, bình tâm lại, từ đó tập trung hơn mỗi ngày và làm mọi điều trong chánh niệm. Ngoài ra, họ cũng có thể trải nghiệm việc chép kinh hoặc cùng các nhà sư tụng kinh trong sảnh chính. Nhiều vị khách chia sẻ họ rất ấn tượng với những trải nghiệm tại núi Koya.
Chúng tôi đến đây để tìm một trải nghiệm khác trong cuộc sống, một điều gì đó mới mẻ và sâu sắc.
We are into meditation as well.
Chúng tôi cũng thường xuyên luyện tập thiền định, có thể nói như là nghỉ ngơi, ngừng suy nghĩ về tất cả mọi điều và cảm nhận năng lượng. Tôi thích chuyến tham quan khu mộ Okunoin. Tôi không thể nghĩ rằng mình có thể học được nhiều triết lý như vậy tại đó.
Trong hơn 1.200 năm qua, người dân tại Koya vẫn trung thành với đức tin của tổ tiên mình. Họ tin vào sự cởi mở, bình đẳng của Chân Ngôn Tông. và họ tin rằng Ngài Không Hải dù đã nhập định vĩnh viễn, nhưng Ngài không qua đời mà vẫn còn ở đây, ngồi thiền giữa chốn thanh tịnh của dãy núi Cô Gia. Quý vị và các bạn vừa dạo quanh vùng đất thánh địa tâm linh trên dãy núi Cô Gia của Nhật Bản. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Azerbaijan để tìm hiểu về thành cổ Baku. Thưa quý vị và các bạn, Baku là một trong những thành phố xinh đẹp và nổi tiếng của vùng Caspi, cầu nối giao thoa giữa hai lục địa Á-Âu. Nơi đây vừa có nét hấp dẫn của một đô thị cổ xưa, vừa mang dáng vẻ sang trọng của chốn thành thị hiện đại. Bên cạnh những khu trung tâm nhộn nhịp là những tòa nhà nhỏ bằng đá, là một địa điểm nổi tiếng và có rất nhiều điều thú vị để khám phá. Khi đến với thành phố này thì du khách có thể ghé thăm các di tích cổ, thưởng thức những món ăn ngon hay đơn giản là dạo bước trên những con phố xinh đẹp ở trung tâm thành phố.
Theo sử sách ghi lại, thành cổ Baku ở Azerbaijan có từ thời đồ đá cũ. Điểm đặc biệt của thành cổ Baku là sự hiện hữu của các bảo tàng, tượng đài, phòng trưng bày nghệ thuật. Trong tiếng Azerbaijan, tên của thành cổ Baku có nghĩa là nội thành. Đúng như tên gọi, nơi đây được bao quanh bởi những bức tường dài có từ thế kỷ thứ 12. Bên trong các bức tường là những ngõ hẹp. Ở đây có cung điện, nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm công cộng và nhiều nơi lưu trú cho khách lữ hành. Ngày nay, thành cổ Baku là một địa điểm du lịch được du khách yêu thích hàng đầu ở Azerbaijan.
Tôi là Turan, tôi đến từ Nga. Năm nào tôi cũng đến đây. Tôi thấy mỗi năm nơi này lại tốt hơn lần trước. Tôi rất yêu Baku, Azerbaijan. Tôi đến từ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tôi đến Baku. Baku là thành phố rất đẹp và đồ ăn ở đây rất ngon.
Tại thành cổ Baku, nơi đây có những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử. Tháp Maiden được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 và cung điện Servansa được xây dựng vào thế kỷ thứ 15 là những viên ngọc quý trong kiến trúc của Azerbaijan. Cung điện Servansa là một trong những di tích lịch sử đáng chú ý ở khu vực thành cổ Baku. Đây là một quần thể cung điện được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 15, nơi các Servan sinh sống. Cung điện này nằm trên đỉnh đồi Baku và có thể nhìn thấy rõ từ các khu vực khác nhau của thành phố. Quần thể cung điện này có thiết kế kiến trúc lạ thường và là khu bảo tàng độc đáo Azerbaijan. Anh Abul, một du khách đến từ Ả Rập Xê Út, chia sẻ.
Đây là một cung điện tuyệt đẹp. Trong cung điện này tôi đã thấy có rất nhiều tấm thảm đẹp được treo trên tường. Mọi người đều biết Azerbaijan là một đất nước nổi tiếng với những tấm thảm. Tôi nghĩ đây có thể là lý do họ trưng bày thảm ở đây để làm đẹp nội thất tòa nhà.
Tháp Maiden bằng đá thon dài 29m là biểu tượng lịch sử quan trọng nhất của thủ đô Baku. Bên trong tòa tháp được chia thành 8 tầng, từng được thiết kế với nhau bằng cầu thang đá xoắn ốc. Đứng từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước những cảnh tượng trên bến cảng. Thời gian xây dựng cũng như mục đích sử dụng của công trình này vẫn là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận. Anh John, một nhà nghiên cứu về lịch sử, cho biết.
Tháp Maiden ở Baku là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của lịch sử và văn hóa Azerbaijan. Nguồn gốc bí ẩn, thiết kế phức tạp và khung cảnh ngoạn mục của tòa nhà khiến cho nơi đây trở thành địa điểm không thể bỏ qua cho bất cứ ai đến thăm thành phố.
Với vẻ đẹp độc đáo của những công trình kiến trúc và những câu chuyện lịch sử hấp dẫn, thành cổ Baku là điểm đến thú vị đối với nhiều du khách quốc tế. Năm 2000, thành cổ Baku đã trở thành địa điểm đầu tiên ở Azerbaijan được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới.